Hồi thứ hai, chúa Nam Đường trả lời ngỗ nghịch vua Thái Tổ ngự giá thân chinh. Bấy giờ Triệu Khuôn Dẫn nói ngôi châu hậu chúa nhường cho, cải tên nước là Đại Tống, xưng hiệu là Thái Tổ, đánh đồng dẹp tay gom về một mối. Các vua nước nhỏ đều đầu hàng cống sứ. Ngày nọ vua Thái Tổ ăn lễ mừng thọ, bá quan đều dâng lễ chúc mừng. Các nước gần xa đều sai sứ đem lễ Phật đến bái kiến. Vua Tống Thái Tổ rất vui, truyền dọn yến thiết đãi. Giữa tiệc, vua Thái Tổ uống ba tuần rượu rồi phán: "Nay trẫm đã 50 tuổi thọ, các nơi đều dâng lễ, trong ngoài đều một lòng, vì có Lý Cảnh ở Kim Lăng ỷ mình ở nơi hiểm hóc khinh rẻ nước ta, đã không cho người đến viếng cũng chẳng chúc mừng, các quan nghĩ thế nào?" Quan Bình Bộ Thượng Thơ là Phan Mỹ Tâu: "Tôi nghe Lý Cảnh chiêu hiền đại sĩ, tích thảo đồn lương, chắc là có ý làm phản. Nay các nước nhỏ đều về chầu cống lễ, chúc thọ bệ hạ. Nam Đường có chúa, coi Đại Tống không người, sẵn dịp này vấn tội Kim Lăng là điều chính đáng." Vua Thái Tổ chưa kịp nói thì quân sư Miêu Huấn Tâu: "Tội Nam Đường đáng trách phạt, nhưng nay thiên hạ theo phò, một khoảng giang nam chống trời sao nổi, xin bệ hạ xuống chiếu trách phạt vua Lý Cảnh làm nhục triều đình. Nếu Nam Đường biết lỗi, dâng thơ chịu tội thì ta tha, như vậy cũng rõ lòng nhân của bệ hạ." Vua Thái Tổ phán: "Trẫm cũng thuận lòng trời, không ưa sát phạt. Vậy thì khanh hãy thảo một lời hịch cho sứ cầm đến Nam Đường." Mãn tiệc bá quan ai về dinh nấy. Hôm sau Miêu Huấn thảo xong tờ hịch dâng lên cho vua xem. Vua Thái Tổ bằng lòng đóng ấn, rồi sai khâm sai đem qua cho Lý Cảnh. Ngày nọ vua Nam Đường đang ngự, bỗng có quân vào báo: "Vua Tống sai sứ đem thơ xin vào ra mắt." Vua Nam Đường đòi vào, khâm sai dâng hịch trước sân chầu. Vua Nam Đường mở ra xem, thấy tờ hịch viết như sau: "Xưa nhà Đường có suy yếu, khiến nước chi năm, sau nhà Châu hưng thịnh cũng khó bề thâu về một mối. Nay nước ta vua nhân tôi sáng, đổi quả làm an, cũng dần trồng nước lửa, đức bủa khắp non sông, trầm họ đội ơn bốn phương mến đức. Nước ngươi là Nam Đường trọng xưng đế hiệu, chúa ta là Đại Tống muốn đem binh vấn tội bấy lâu, song trước phải dạy khuyên, chớ chưa vội trừng phạt, kém việc nhân từ. Nay đem bút mực mà khuyên, ngõ vẹn bề hòa hảo. Vua Nam Đường có lẽ tai từng nghe, mắt đã từng thấy những gương xưa, bởi vì trời không có hai mặt nhật, nước không thể có hai vua. Người sánh thấy hòa khí chưa bay mùi, kẻ trí lánh nạn khi chưa có cớ, cho nên vì tử bỏ nhà Thương mà chịu chức nhà Châu, A Đẩu dân nước Thục mà làm quan nước Tấn. Vua Nam Đường cũng nên bắt chước theo, thì bình an một nước, êm ái muôn dân. Kẻ làm ruộng không bỏ đồng, người đi buôn không bỏ chợ, yên nhà lợi nước không tổn tướng hào binh. Nếu chấp nhất chẳng suy, thì ngọc đá cháy tiêu, bình tổng đến thành thì nóc nhà lật úp, không kịp trở tay, ăn năn thì đã muộn." Vua Nam Đường giật mình, mời triều thần bàn luận. Dư Hồng xem tờ hịch dặn lắm rồi nói: "Ngồi bút kẻ nho tùy sắc sáo, song ta lương đủ binh rồng, có sợ gì chúng nó?" Nói rồi lấy bút viết một bài thơ đằng sau tấm hịch rằng: "Nam Đường nói nghiệp của Tiền Đường, rằng muốn đem binh đánh Biện Lương, trí sẵn Tôn Ngô thông chiến trận, mạng thêm La Tiết giỏi cung thương, trói mèo hoài đức chiên chưa giống, bắt sống Tam Xuân ná chữ Dương. Sớm biết mạng trời âu cống lễ, kẻo lâm rìu búa thấy Diêm Vương. Ở dưới ký tên Đại Đường Hoàng đế Chánh Tông, gửi cho Tống đế thầu kháng." Khâm sứ lãnh hịch đem về dâng cho Tống Thái Tổ. Tống Thái Tổ xem hịch nổi giận, vỗ bàn hét: Nam Đường quá thật to gan lớn mật, Lý Cảnh thật có bụng khinh ta. Ta đã dung cho nó một vùng đất ở An, vì thường đến muôn dân lây thứ. Nay nó đã bày lời phản nghịch, dung tha thì các nước sẽ chê cười. Nó đã dám nói như vậy thì chắc còn dám làm nhiều việc đối nghịch khác. Cỏ non chẳng nhổ, để lớn nhọc công, lửa đốm không dập tắt thì nó bừng lên khó chữa. Nói rồi vua Tống hỏi các quan văn võ: Nay trọng quyết đem quân phạt Nam Đường, làm cho Lý Cảnh vỡ mật với mới vui lòng, chẳng hay chư khanh nghĩ như thế nào? Đông Bình Vương Cao Hoài Đức đầu: Quận Kim Lăng có 81 châu, được bao nhiêu lương thực, còn các quan Nam Đường thì khoe môi hưởng lộc, khua miệng làm oai, nhỏ muốn cận to, yếu không nhường mạnh, ấy là đi tìm tai họa, mang nạn vào thân. Không cần bệ hạ phải nhọc sức, hạ thần chỉ xin mượn quay hùm cũng trừ đặng loài cáo. Vua Thái Tổ phán: Khanh luận bàn cũng phải, song trọng 18 năm cầm đao cởi ngựa, sòng pha chiến trận. Nay Lý Cảnh khoe tài sắc láo, để quả nhân ngự giá thân chinh, bắt sống nó mà rửa hờn. Trẫm đã có ý như vậy, khanh chớ ngăn cản. Nay phong cho Đông Bình Vương làm chức chính thảo đại nguyên soái, Sử Khuê và Thạch Thủ Tính lãnh tả hữu tiên phong, Phùng Ích làm tham quan, Tào Ban, Phan Mỹ, Vương Ngạn Thăng, La Ngạn Oai làm phụ quân, còn quân sư Miêu Tùng Thiệu đi làm hộ giá, Vương Toàn Ban giải lương. Vậy các khanh hãy ra công hợp lực, động lòng trần nghịch, thắng trận trở về, trẫm sẽ luận công mà ban thưởng. Các quan văn võ đều tuân lệnh. Vua Thái Tổ ra lệnh bắt chầu. Hôm sau, Thái Tổ nói với hoàng đệ là Triệu Quang Nghĩa rằng: Ngự đệ ơi, nay trẫm xuống giang nam phạt Lý Cảnh, giao nước lại cho ngự đệ thay mặt triều đình. Trẫm đi chừng một năm sẽ quay về. Triệu Quang Nghĩa vâng lời. Thái Tổ lại trình với Đỗ Thái Hậu mọi dự tính. Đỗ Thái Hậu nói: Hoàng nhi 18 năm chinh chiến, nay lại hưng binh chinh phạt, làm cho nhọc mình vàng, cứ sai tướng đi đánh cũng đủ. Vả lại cách hai đêm nay, mẹ chim bao thấy một điều không tốt. Vua Thái Tổ hỏi: Chẳng hay mẫu hoàng thấy điềm gì? Đỗ Thái Hậu nói: Ta thấy hoàng nhi leo lên cây lý, rồi xúc tài té xuống. Năm con phụng từ trên trời bay xuống một lúc, xòe cánh ra mà đỡ. Sau đó ta giật mình thức dậy. Vậy là hoàng nhi sai tướng thì hay hơn. Thái Tổ thưa: Xin mẫu hậu đừng lo việc ấy. Con từ 16 tuổi đã dạo khắp bốn phương, cả trong thiên hạ, từ Biện Lương đến Kim Lăng, đi chừng 40 ngày chẳng xa xôi gì lắm. Vả lại mẫu hậu thấy điềm rất tốt, con leo lên cây lý, mà lý là họ vua Đường. Còn năm con phụng đỡ con là năm nữ tướng tài hoa giúp sức, bấy lâu ở trong cung tù túng, nay con dạo ra ngoài cho thảnh thơi. Huống chi thiên hạ 10 phần đã thù hết 8, còn Kim Lăng là một khoảng núi non, lấy dễ như trở bàn tay. Nếu để nó ngỗ nghịch thì các nước khác sẽ chê cười. Lẽ thường trời không hai mặt đất, trời không hai mặt đất chẳng hai vua. Xin mẫu hậu cho con đi, nếu không ngự giá thân chinh thì tướng sĩ không hết lòng. Đỗ Thái Hậu biết tánh Thái Tổ không ưa cầu thúc nên mỉm cười: Nếu hoàng nhi muốn đi, xin chớ ra trận, phải giữ mình làm trọng thì mẹ mới an lòng. Vua Thái Tổ vâng lời mẹ lui ra, về cung từ giả hoàng hậu. Hoàng hậu biết không cản được vua, liền rót rượu tiễn hành, cầu xin thắng trận.